Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau: để văn học nghệ thuật khu vực Việt Bắc thực sự đồng hành với ngành du lịch, bài viết của nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh đăng trên Tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Tiếp đó là chuyện ký Nụ cười và nước mắt của tác giả Trần Thị Nhung đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trung tuần tháng 11 vừa qua, tại thành phố Lạng Sơn đã diễn ra hội thảo với chủ đề Vai trò của văn học nghệ thuật trong phát triển du lịch khu vực Việt Bắc. Chương trình do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức. Xuất phát từ nhận thức xem văn hóa, văn học nghệ thuật là một trong những tài nguyên quan trọng nhất mà phát triển du lịch bền vững thế kỷ 21 hướng tới. Từ đó đề xuất những giải pháp thiết thực để văn học nghệ thuật góp phần thúc đẩy kinh tế và du lịch phát triển. Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên, có bài viết đăng trên Tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Để văn học nghệ thuật khu vực Việt Bắc thực sự đồng hành với ngành du lịch. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
VB7 Cộng là tên gọi tắt của nhóm liên kết xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật khu vực Việt Bắc. Với 7 hội văn học nghệ thuật ban đầu gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, sau có thêm Quảng Ninh và Bắc Ninh. Hàng năm, nhóm VB7 Cộng thường luân phiên tổ chức các cuộc hội thảo văn học nghệ thuật, chủ đề do địa phương đăng cai lựa chọn. Năm nay, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức hội thảo với chủ đề Vai trò của văn học nghệ thuật trong phát triển du lịch khu vực Việt Bắc. Hội thảo được tổ chức ngày 6 tháng 11 vừa qua tại thành phố Lạng Sơn. Xuất phát từ nhận thức xem văn hóa, văn học nghệ thuật là một trong những tài nguyên quan trọng nhất mà phát triển du lịch bền vững thế kỷ 21 hướng tới. Việc ứng dụng văn học nghệ thuật vào du lịch là điều cần thiết và có triển vọng. Cùng với đó, Việt Bắc là một miền đất hùng vĩ, rộng lớn, được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, là miền di sản văn hóa đa dạng, độc đáo của cộng đồng các dân tộc, đang từng bước thu hút và hấp dẫn khách du lịch. Ngành du lịch các tỉnh Việt Bắc đang khởi sắc trong nền kinh tế hàng hóa, ở một số địa phương đã tạo ra sản phẩm và thương hiệu uy tín của riêng mình. Trong bối cảnh chung ấy, việc nhận diện vai trò của văn học nghệ thuật đối với phát triển du lịch, từ đó đề xuất những giải pháp thiết thực để văn học nghệ thuật góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển, là những hành động thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm của giới văn nghệ sĩ trong việc tham gia xây dựng đời sống xã hội. Vì thế, việc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn lựa chọn chủ đề hội thảo năm nay được các hội hoan nghênh và đánh giá cao. Cũng vì tâm huyết với chủ đề này, nên công tác tổ chức của đơn vị chủ nhà được thực hiện rất chu đáo, từ nội dung đến thiết kế chương trình. Cùng với hội thảo trong hội trường, hoạt động dã ngoại tham quan đỉnh Mẫu Sơn, trải nghiệm du lịch văn hóa chợ đêm Kỳ Lừa, giới thiệu những đặc sản ẩm thực của xứ Lạng, khiến bạn bè văn nghệ các tỉnh rất thích thú. Đó không chỉ là cách văn nghệ sĩ Lạng Sơn bày tỏ lòng hiếu khách, mà còn thể hiện sự nhập cuộc đối với kinh tế du lịch, một ngành đang từng bước trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Lạng Sơn. Phần trọng tâm của hội thảo là tham luận của các hội văn học nghệ thuật trong nhóm VB7 Cộng, tập trung vào các vấn đề. Những đóng góp của các hội văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ đối với ngành du lịch các tỉnh. Việc phát huy vai trò của hội văn học nghệ thuật trong xây dựng thương hiệu, trở thành sản phẩm du lịch. Xây dựng các sản phẩm du lịch mang bản sắc, thương hiệu miền núi thông qua các hoạt động văn học nghệ thuật. Các giải pháp nhằm khai thác tốt tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sĩ trong phát triển du lịch ở địa phương. Đại diện các hội văn học nghệ thuật Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn chia sẻ thực tế ở địa phương mình, qua đó cùng nhau nhận diện giá trị, sức lan tỏa của văn học nghệ thuật đối với công chúng và thị trường nhìn từ góc độ kinh tế văn hóa du lịch. Thông qua các hoạt động và sản phẩm nghệ thuật văn hóa nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ các tỉnh đã góp phần quảng bá tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, góp phần thu hút du khách nội địa và quốc tế, khơi dậy nhu cầu khám phá và thưởng lãm những vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Bắc. Từ tâm thế của người trong cuộc, ông Đào Huy Toàn, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh đã truyền cảm hứng cho các đại biểu tham dự tại hội thảo khi hào hứng chia sẻ những việc làm hiệu quả của Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh. Ông cho biết, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã trực tiếp tham gia từ ý tưởng đến dự án cùng với cấp ủy, chính quyền các huyện, thành thị, xây dựng thành công nhiều sự kiện văn hóa, trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài nước về với Quảng Ninh. Như phối hợp tổ chức liên hoan đàn tính, hát then ở vùng dân tộc biên giới Bình Liêu, lễ hội văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc và phố đi bộ tại huyện Tiên Yên, lễ hội chè hoa vàng tại huyện Ba Chẽ, tổ chức festival âm nhạc Hạ Long như một hoạt động thường niên nhằm khai thác các giá trị âm nhạc dân tộc, phối hợp cùng những thành tựu âm nhạc đương đại ở Quảng Ninh. Ông Toàn tự hào cho biết, một trong những hoạt động kể trên là phố đi bộ Tiên Yên với chủ đề Hồn xưa nét cũ Tiên Yên phố do Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh khởi xướng, cấp ủy và chính quyền huyện Tiên Yên chỉ đạo thực hiện từ năm 2017, hiện nay thu hút 7.000 đến 10.000 người mỗi tuần. Tuy nhiên, bên cạnh một số điểm sáng, hoạt động hiệu quả như Quảng Ninh, thì hoạt động văn học nghệ thuật gắn với phát triển du lịch của các hội văn học nghệ thuật khu vực VB7+ vẫn còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng, chủ yếu mang tính chất nghiệp sư, phong trào, chứ chưa thực sự chủ động nhập cuộc để góp phần phát triển du lịch trên địa bàn các tỉnh nói riêng và khu vực Việt Bắc nói chung. Quy mô các hoạt động phối hợp giữa hội văn học nghệ thuật và ngành du lịch còn nhỏ lẻ. Phần nhiều hoạt động sáng tạo của văn nghệ sĩ đối với du lịch mới dừng ở mức thể hiện, chứ chưa có mục tiêu rõ ràng. Tiềm năng sáng tạo phục vụ phát triển du lịch của văn nghệ sĩ rất nhiều, nhưng chưa phát huy được hết. Nhà nghiên cứu văn hóa Chu Quế Ngân, Lạng Sơn thẳng thắn chia sẻ. Vì vậy, nhiều giải pháp được đưa ra nhằm cải thiện tình trạng này. Trước tiên và quan trọng nhất là thay đổi nhận thức và hành động của chính đội ngũ làm công tác văn học nghệ thuật, nhất là những người đứng đầu các cấp hội. Nhận thức sâu sắc về vai trò, giá trị của văn học nghệ thuật trong phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch, từ đó chủ động nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, trưng bày triển lãm, phục vụ nhân dân và khách du lịch. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động, xây dựng các thiết chế văn học nghệ thuật, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân xây dựng, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch, thị trường văn hóa, văn học, nghệ thuật, phục vụ du lịch. Ở góc độ tham gia ý tưởng xây dựng sản phẩm du lịch mang tính đặc sắc của vùng Việt Bắc, Thạc sĩ Nguyễn Thị Suối Linh, giảng viên khoa du lịch Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, đại diện cho nhóm tác giả Thái Nguyên, trình bày tham luận. Khai thác giá trị của thực hành then trong phát triển du lịch từ kinh nghiệm một số loại hình diễn xướng dân gian. Từ kinh nghiệm phát triển du lịch dựa vào nghệ thuật cổ truyền, qua trường hợp Sẩm, Châu Văn, Ca Huế, nhóm tác giả đề xuất ý tưởng tạo ra một số sản phẩm du lịch độc đáo gắn với diễn xướng then. Tham luận là kết quả của nghiên cứu có tính ứng dụng cao, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch khu vực miền núi phía Bắc, nhận được sự tâm đắc của các đại biểu tham dự hội thảo. Hội thảo, vai trò của văn học nghệ thuật trong phát triển du lịch khu vực Việt Bắc, khép lại chuỗi hoạt động hiệu quả, khơi gợi nhiều ý tưởng và hành động thực tiễn trong tương lai. Cảm ơn đất và người xứ Lạng đã truyền cảm hứng cho chúng tôi bằng một hoạt động thực sự hữu ích.
sự vắng lấp lánh. Đất này đất Bắc Giang, niềm kiêu hãnh tự hào. Người thương, người thương ơi, ta thương nhau từ trong rừng hồi, ta yêu nhau tình yêu hương hồi. Súng cầm chắc trong tay giữa mùa xuân biên giới, súng cầm chắc trong tay giữ trọn hương hồi, giữ trọn, giữ trọn, giữ trọn tình đôi ta.
Quý vị và các bạn, để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, ngoài việc xây dựng được bộ sách giáo khoa chuẩn, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, thì việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là vô cùng quan trọng và cấp bách hiện nay. Nó đòi hỏi những người làm công tác giáo dục phải luôn giữ cho tâm mình trong sáng, tất cả vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp chồng người của đất nước. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ký của tác giả Trần Thị Nhung đăng trên chuyên san Báo Thái Nguyên hàng tháng với nhan đề Nụ cười và nước mắt. Câu chuyện kể về một cô giáo trẻ đầy tâm huyết với công việc gieo chữ ở ngôi trường tiểu học Lũng Luông thuộc huyện miền núi Võ Nhai, Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Huyền đặt chân lên mảnh đất Lũng Luông vào một sớm bình minh mềm tơ những nắng. Băng qua con đường có khóm mua bắt đầu nở, qua dãy núi đá vôi chạy dài, dốc nối dốc cao vút. Huyền mang quyết định về công tác cùng tâm thế của một người thầy đến với mảnh đất còn đầy khó khăn, nghèo đói, để góp sức nhỏ bé của mình vào công cuộc đem cái chữ cho người vùng cao. Ngôi trường kia rồi, tít trên đỉnh núi, cái biển ghi hàng chữ to đậm: Trường Tiểu học Lũng Luông, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, hiện ra như một bông hoa nhỏ giữa lá xanh ấm áp của núi rừng bao quanh. Huyền đang bỡ ngỡ bước lên lớp đất vừa khô lại sau cơn mưa mùa hạ trên sân trường, thì chị Tâm, hiệu trưởng cùng các thầy cô ra mời vào văn phòng. Đón chén nước trên tay và những nụ cười thân tình ấm áp, Huyền thấy như mình là một thành viên mới ở nơi này từ lâu. Chị Tâm đưa Huyền đi thăm một lượt trường để Huyền làm quen dần. Chị nhẹ nhàng. Trường tiểu học Lũng Luông trước kia là một điểm trường của tiểu học Thượng Nung. Trường được thành lập năm 1999. Ngày đầu chỉ có lớp 1 với 15 học sinh học trong gian nhà lá do người dân dựng lên. Mùa mưa gió to, cả tường cả mái lớp học bay rơi lả tả. Tuần nào cũng phải sửa. Năm 2002, xẻ được cây gỗ to trên rừng, bà con dựng cho cái chữ ba gian nhà, lợp mái cọ. Đến năm học 2005, nhờ ngân sách nhà nước, mái lá được thay bằng tấm lợp. Người góp công, người góp gỗ, mỗi năm ngôi trường cũng thêm vững hơn. Đến nay đã dựng thêm được hai gian nhà, một gian để học, một gian vừa làm văn phòng, vừa là nhà nội trú cho giáo viên. Hè năm 2011, quân khu 1 quyên góp vật liệu, bộ đội và nhân dân cùng cõng lên, ghép gỗ, đổ nền lại và dựng thêm một nhà văn hóa rất vững chắc. Em về đây sẽ phải cùng chung sự vất vả với mọi người. Ở trên cao, lưu ý nhất là vấn đề xe cộ. Phải hết sức cẩn thận với những con dốc cao. Đi xe máy, má phanh là phải kiểm tra thường xuyên. Huyền lắng nghe từng lời và nắm tay chị hiệu trưởng. Về đây công tác, em hứa là sẽ cố gắng và sẽ vận động bà con dưới xuôi chung tay giúp sức đồng bào còn nghèo ở nơi đây. Em không ngại gian khổ. Tuổi thơ của em cũng ăn độn khoai độn sắn, ở nhà mái dột cả đêm mưa rồi. Giờ vất vả mấy, em cũng chịu được. Huyền thành cô giáo cắm bản. Ngoài giờ lên lớp, cô cùng đồng nghiệp đến từng hộ dân tiếp xúc, trò chuyện và theo dõi cuộc sống của họ. Đặc biệt là với lũ trẻ, cái khổ đầu tiên ở đây là thiếu nước sinh hoạt. Sáng nào, Huyền cũng cùng các thầy cô dậy từ 5 giờ sáng để đi gánh nước ở con dốc rất cao. Đến mùa khô nước cạn, người dân phải san sẻ chỗ nước ít ỏi, chắt chiu để nấu ăn cho trẻ con trong trường. Nước ăn còn hiếm, lấy đâu nhiều nước để tắm giặt. Cả mùa khô, Huyền cùng các thầy cô phải đi chở nước ở đầu nguồn rất xa mới có để dùng. Khi trao đổi với chính quyền xã cũng như người dân thì tất cả đều nói không có cách gì vì ở đây cao quá, không thể khoan giếng được. Huyền suy nghĩ, bàn bạc với ban giám hiệu, các thầy cô giáo và phụ huynh, rồi về nhà máy nước, xin các nhà chuyên môn tư vấn. Cuối cùng, thật may mắn khó ngờ là sau nhiều ngày đêm cùng các kỹ sư nhà máy chăn trở tìm tòi, khảo sát, công trình nước được khởi công và thành công ngoài mong đợi. Niềm vui vỡ òa khi thợ đào trúng mạch nước ngầm. Công trình nho nhỏ đã mang nước sạch phục vụ sinh hoạt của các thầy cô giáo và gần 200 học sinh cũng như những người dân trong bản. Những nguồn nước trong, nước ngọt bắt đầu đến với từng hộ dân mỗi ngày. Những bài học, bài hát trong ngôi trường bắt đầu cất lên như những bài ca chiến thắng khó khăn, nghèo đói. Những em học sinh ban đầu nhút nhát mà đến giờ đã líu lo trò chuyện với các thầy cô giáo. Từ thành công tạo được nguồn nước cho nhà trường và bà con dân bản, Huyền tiếp tục bàn với nhà trường về chương trình học bổng ước mơ, về chương trình vận động các nhà hảo tâm giúp các em nghèo được đến trường, được học hành. Mong các em có một tương lai tươi sáng. Một buổi chiều, Huyền cùng các cô giáo lên nghiệm thu công trình nước, tiện đường lên thăm bản Lũng Cóm. Lũng Cóm là một bản người Mông có khoảng hơn 100 nhân khẩu, nằm lọt giữa các ngọn núi tại xã Thường Nung, Võ Nhai. Muốn vào bản, phải đi qua con suối. Mùa khô thì lội đến đầu gối người lớn, còn mùa mưa, lũ thì ngập quá đầu người. Chị Tâm kể, mới năm học trước, một học sinh bản Lũng Cóm đã bị nước cuốn trôi trước mắt người cha khi đang lội qua suối thì lũ ống về đột ngột. Đau lòng lắm. Chính bản thân Huyền cũng đã từng được tận mắt chứng kiến cảnh trẻ em lội qua suối, bám vào vách đá treo leo để lên bản. Mồ hôi đầm đìa theo mỗi bước chân suốt cả tiếng đồng hồ mới tới nơi. Trong đầu Huyền bắt đầu ấp ủ ý tưởng xây dựng một cây cầu nhỏ, mặc dù chị hiểu đó không phải là việc dễ làm. Cây cầu sẽ nối bản với con đường tới trường và ra thị xã, xóa đi cái nút thắt lâu nay gây nên sự cách ly của dân bản. Chính quyền địa phương chưa có nguồn lực để xây cầu trong tương lai gần. Người dân cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Huyền vận động các đồng nghiệp tranh thủ ngoài giờ lên lớp và các hộ dân trong bản những khi rảnh sang lên rừng lấy nứa, lấy măng, hái nấm, hái rau rừng. Rồi nuôi dê, nuôi bò, vừa phát triển kinh tế, vừa có điều kiện góp công góp của để xây cầu. Không ngờ chẳng bao lâu, với số tiền làm thêm của giáo viên cùng bao sự chung tay góp sức của các mạnh thường quân, ước mơ đã trở thành hiện thực. Số tiền góp quỹ xây cầu đã đủ để chuyển cho công ty tư vấn kiến trúc xây dựng Thái Nguyên xây cầu. Số dư còn lại dùng để giúp bà con dân bản Lũng Cóm vay để tiếp tục chăn nuôi, phát triển kinh tế. Sau mấy năm dạy nghĩa vụ miền núi, Huyền nhận quyết định trở về thành phố công tác. Cô Tâm hiệu trưởng và các thầy cô giáo nắm tay Huyền như ngày đầu cô mới đến, cảm ơn vì những đóng góp không mệt mỏi của Huyền. Huyền dọn đồ đạc trong phòng để chuẩn bị trở về. Thấy những chiếc bánh nếp, bánh chưng, con gà buộc chắc trong lồng. Không biết phụ huynh và những em học sinh nào đã lén để trên bàn lúc cô đi vắng. Có cảm giác không chịu nổi phút chia tay, nên Huyền đã lặng lẽ xuống núi, không thông báo cho bất cứ một học trò nào trong lớp. Nào ngờ, khi Huyền vừa bước xuống lưng chừng dốc, đã thấy các học trò đứng hai hàng bên đường. Chúng đưa tay vẫy, rồi ào đến, nắm lấy tay Huyền. Nước mắt lưng tròng, bịn dịn với các học trò, cả tiếng đồng hồ mới đi nổi. Xuống tới chân dốc, Huyền mới dám để mặc cho nước mắt tuôn trào. Huyền xốc ba lô bước đi. Huyền chợt nhớ, ngày mới đến đây, khác với nhiều nữ giáo viên, ngày đầu đến miền núi xa xôi hẻo lánh, nhận công tác, thường bật khóc khi nhìn dãy núi cao sừng sững trước mặt. Cô đã nở một nụ cười vui đầy thách thức. Còn bây giờ, khi đã hết nghĩa vụ, được trở về thành phố, có lẽ nhiều nữ giáo viên, bạn của Huyền sẽ cười hớn hở như chút được một gánh nặng. Thì cô lại khóc. Dường như có phần trái ngược, nhưng mà đó là những giọt nước mắt chân thật từ chính trái tim yêu thương của Huyền. Ngoài trời, mưa xuân bắt đầu đậu trên cánh đào hồng phấn. Huyền quay lại tấm biển lớn, trường tiểu học Lũng Luông một lần nữa, rồi cắm cúi bước đi.
Tôi đã bất chợt gặp trong cái nắng đầu hè, giữa mùa hoa phượng đỏ rạo rực bao tiếng ve, có một cô giáo trẻ dưới bóng phượng nở đầy hoa. Cuối sân trường em đứng lặng dõi nhìn đàn em vui đùa ca. Vương trên vai đôi môi em cười khẽ khẽ nhuộm hồng bao tia nắng sớm mai. Em đứng đó ánh mắt long lai niềm vui cùng bao năm tháng với đàn em thơ ngây, cho em phút lặng thầm sâu sao xuyên mái trường bao thân thương. Sao nói hết thành lời bao năm tháng cuộc đời, bốn mùa trong thầm lặng, ngọn đèn rọi đêm thâu, thức cùng trang sách mờ, giao án chia sẻ niềm vui, sớm mai cùng em tới trường, gửi trọn đàn em bao tình thương. Sao thêm duyên bên bao nhiêu đàn em thơ, em là ngọn gió ấm mềm, tôi đã thấy ánh mắt long lanh niềm vui cùng bao năm tháng với đàn em thơ ngây, trong tôi bỗng trào dâng khúc hát gửi cô giáo trẻ thân thương.
Tưng bừng tri ân nhận xe ưu đãi, nhà phân phối mỹ phẩm spa chăn ga gối đẹp Ôn Nga Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu khuyến mãi lớn nhất trong năm dành cho tất cả các khách hàng đến mua sản phẩm tại các showroom trưng bày và bán sản phẩm của Ôn Nga. Chỉ cần hóa đơn mua hàng trên 500.000 đồng, khách hàng có thể tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng giá trị hấp dẫn lên tới 100 triệu đồng, cùng cơ hội mua hàng siêu khuyến mãi với ưu đãi lên tới 50%. Hãy đến với Ôn Nga để được tư vấn và có những giây phút trải nghiệm thú vị. Mọi thông tin xin liên hệ hotline 0912 578 841, 0987 488-288. Chương trình tri ân khuyến mãi áp dụng đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2020 và được áp dụng trên toàn hệ thống cửa hàng của nhà phân phối Ôn Nga.
Welcome to Go See City B Thái Nguyên. Hey, let's get it. Tập đoàn Gosi ra mắt khu đô thị mới, đặc biệt về vị trí vượt trội về đầu tư, đồng bộ trong quy hoạch, đẳng cấp tiện ích. Gosi City Beat Thái Nguyên, thành phố giải trí bốn mùa vui hết ý này, sôi động trẻ trung thời thượng, cứ ở là yêu mà cứ đi là nhớ. Ở ngay trong trung tâm lại còn tiện kết nối trường học, bệnh viện, siêu thị, chợ, đi xe vài phút là tới. Shop house nhộn nhịp, giao thương phố phương tấp nập, nhà hàng, cà phê, quán ăn ngon hết sảy. Shopping thả ga, tha hồ tung tẩy, liền kề biệt thự khang trang, không gian rộng rãi tha hồ quẩy. Và từ đấy cuộc sống thăng hoa, nhịp đập lan tỏa hơn cả một ngôi nhà, chứa đựng một tình yêu bao la như khí chất tình người xứ cha. Ê, cô si CDB Thái Nguyên, ê, thiên đường giải trí niềm vui bất tận, quảng trường Cap House tô điểm cho cuộc sống sôi động và phố lễ hội bốn mùa thổi bùng lên chất sống.
Chỉ có thể là cô si CDB,
thành phố giải trí đẳng cấp thời thượng. Ê,
cô si CDB,
cuộc sống thăng hoa, nhịp đập lan tỏa.
Hotline 0989 194 919.
Nanco Square, lễ hội sắc màu châu Âu lần đầu tiên xuất hiện tại Thái Nguyên, được tổ chức thường niên vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần. Hơn 50 gian hàng kinh doanh đa dạng từ ẩm thực, thời trang, nội thất, mỹ phẩm, đón hơn 10.000 khách đến tham dự mỗi tuần. Hàng trăm nghệ sĩ trong và ngoài nước tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc sôi động đỉnh cao, mang đậm màu sắc văn hóa các nước châu Âu. Du khách thỏa sức check-in tại những biểu tượng nghệ thuật độc nhất tại Nanco City, khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất Việt Nam. Đặc biệt, cơ hội đăng ký kinh doanh miễn phí tại lễ hội Nanco Square. Thông tin chi tiết: 18 giờ đến 22 giờ, thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần. Địa điểm: khu đô thị Nanco City, phường Chùa Hàng, thành phố Thái Nguyên. Hotline: 0947 535 688. 0947 535 688.
Úi dồi ôi, nhà đẹp quá nhỉ, nhưng sao tối thế này không bật đèn lên?
Ui, hôm qua em lau trần nhà, hậu đậu, làm vỡ hết mấy cái bóng, chán quá anh ạ.
Thế bóng dự phòng đâu?
Ừ,
còn mấy cái cũ, nhưng lắp lên sáng cũng kém lắm bác.
Thế bây giờ cô mang cả bóng vỡ, cả bóng cũ này đi đổi lấy cái mới đi.
Thôi bác cứ đùa, đèn cũ đèn vỡ ai người ta đổi cho.
Cô chưa biết rồi, TLC Lighting đang có chương trình thần đèn TLC đổi cũ lấy mới. Tất cả các bóng đèn cũ, hỏng vỡ của tất cả các hãng trên thị trường, cô có đem đến đại lý gần nhất của TLC Lighting, vừa được hỗ trợ 50% giá bán, vừa không xả rác nguy hiểm ra môi trường.
Ôi lợi thế à bác?
Cứ bóng huỳnh quang, bóng compact, dù hỏng hay sáng lờ mờ, cô cứ đem ra đại lý của TLC là đổi được hết, trừ bóng sợi đốt thôi. Chương trình áp dụng từ ngày 18 tháng 11 năm 2020 đến 16 tháng 1 năm 2021.
Vâng, em cũng đang muốn thay toàn bộ đèn nhà mình sang đèn LED, mà TLC thì quá tốt rồi. Hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm đổi mới vẫn được bảo hành từ 24 đến 30 tháng à bác?
TLC Lighting, vững chất lượng, chọn niềm tin. Hotline 1800 6192, website tlclighting.com.vn.
PropertyX trân trọng giới thiệu Thái Nguyên Tower, tòa nhà biểu tượng 35 tầng, dự án căn hộ chung cư cao cấp duy nhất tại trung tâm thành phố Thái Nguyên. Sống tại Thái Nguyên Tower, sống tầm cao mới với năm nhất, tòa nhà cao nhất, tọa lạc ngay trung tâm thành phố, sở hữu hai mặt tiền đắc địa cùng tầm view panorama tuyệt mỹ. Tòa nhà đầu tiên sở hữu hệ thống hơn 20 tiện ích dịch vụ, thương mại, giải trí, giáo dục. Tòa nhà đầu tiên có hệ thống thang máy hiện đại và bãi xe thông minh tại tầng 4, tầng 5. Tòa nhà đầu tiên được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Tòa nhà đầu tiên được đầu tư hồ bơi vô cực và sky bar tại tầng 35. Không chỉ mang lại một không gian sống trong mơ cho cư dân, Thái Nguyên Tower còn trở thành dự án với tiềm năng đầu tư sinh lời đắt giá cho các nhà đầu tư. Hiện dự án sẵn sàng cất nóc trong năm 2020. PropertyX, đơn vị phân phối độc quyền dự án. Hotline 0904 616 129, 0904 616 129.
Thưa quý vị và các bạn, thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.